16 La Mã. Tâm phân học. Khi tâm lý học trở thành khoa học, lúc đầu nó trở thành một khoa học về kinh nghiệm, ý thức, sau đó trở thành khoa học về hành vi. Các đại biểu của các trường phái tâm lý học đầu tiên, ví dụ Wundt, Titchener và James đã biết đến các quá trình vô thức, nhưng họ coi điều đó không quan trọng. Các nhà tâm lý học hành vi thậm chí còn từ chối việc đưa ý thức vào nội dung tâm lý học của họ. Vì vậy, việc gợi ý đến chuyện nghiên cứu về vô thức đều bị họ coi là hoàn toàn vô lý. Và mặc dù tâm lý học hình thức dựa vào tinh thần, nó chỉ tập trung hoàn toàn vào các quá trình của ý thức mà thôi. Vậy làm thế nào có thể xuất hiện một tâm lý học nhấn mạnh vào các quá trình của vô thức? Câu trả lời là không bắt nguồn từ tâm lý học, lý thuyết hay thực nghiệm. Thực vậy, nó hoàn toàn không xuất phát từ truyền thống duy nghiệm hay liên tưởng như đa số các loại tâm lý học khác, mà nó đến từ việc thực hành lâm sàng. Những người phát triển tâm lý học về vô thức không quan tâm tới mục đích thực nghiệm hay triết lý khoa học. Họ cũng không quan tâm tới việc chứng minh các khẳng định của thuyết liên tưởng. Đúng hơn, họ tập trung vào việc tìm hiểu các nguyên nhân của bệnh tâm thần và sử dụng sự hiểu biết này để giúp các bệnh nhân tâm thần. Khi nhấn mạnh tầm quan trọng của vô thức như nguyên nhân của các bệnh tâm thần và sau này của đa số hành vi con người, nhóm cá nhân ít ỏi này tự tách mình ra khỏi những nhà tâm lý học đương thời cũng như những đồng nghiệp y khoa của họ. Sự nhấn mạnh các nguyên nhân tâm lý của bệnh tâm thần đã tách biệt nhóm y sĩ ít ỏi này ra khỏi ngành nghề của họ, ra khỏi luôn tâm lý học chuyên nghiệp. Cuộc đấu tranh của họ không dễ dàng, nhưng họ đã kiên trì. Cuối cùng, họ đã thuyết phục được giới y khoa, giới tâm lý học chuyên nghiệp và công chúng mà nói rằng các quá trình vô thức cần phải được xét đến trong việc tìm hiểu hành vi con người. Sigmund Freud là lãnh tụ của nhóm người đấu tranh này, nhưng trước khi trình bày về công trình của ông, chúng ta đề cập đến một số công trình có trước ông. Tiền sử của sự phát triển tâm phân học. Như ta sẽ thấy, cả các hiện tượng thôi miên lẫn sự quan tâm của Charcot về chứng ưu uất đều đã ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển lý thuyết của Freud, nhưng cũng có một số ảnh hưởng khác nữa. Chúng ta sẽ xét qua các nền triết học, khoa học và văn học mà Freud từng biết đến và về sau đã xuất hiện dưới hình thức này hay hình thức khác trong lý thuyết về tâm phân học của Freud. Leibniz, giới thuyết đơn tử của ông đã cho thấy rằng tùy theo con số các đơn tử liên quan, các mức độ ý thức có thể có các dạng khác nhau, từ các tri giác rõ ràng đến các kinh nghiệm mà chúng ta không ý thức được. Goethe, tuy là một tác giả rất được Freud ưa thích và động cơ chính của tâm phân học chắc chắn hợp với mô tả của Goethe về thân phận con người như một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa các cảm xúc và các khuynh hướng đối chọi nhau. Herbert từng gợi ý rằng có một ngưỡng mà ở bên trên ngưỡng đó ta có một ý tưởng về ý thức và ở bên dưới ngưỡng đó là ý tưởng vô thức. Schopenhauer tin rằng con người bị chi phối bởi các ước muốn vô lý hơn là bởi lý trí. Vì các bản năng quyết định hành vi nên con người không ngừng dao động giữa một trạng thái có nhu cầu và một trạng thái được thỏa mãn. Schopenhauer đã đi trước Freud trong khái niệm thăng hoa khi ông nói rằng chúng ta có thể làm dịu bớt hay thoát được các mãnh lực vô lý bên trong chúng ta bằng cách dấn mình vào âm nhạc, thi ca hay nghệ thuật. Giống như Schopenhauer, Nietzsche tin rằng bản chất con người là vô lý, nhưng khác với Schopenhauer, Nietzsche cho rằng không nên ức chế các bản năng mà phải tạo cho chúng có điều kiện tự bộc lộ. Giống như Herbert, Fechner sử dụng ý niệm ngưỡng trong công trình của ông. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với Freud là việc Fechner so sánh tinh thần giống như một tảng băng mà ý thức chỉ chiếm một phần rất nhỏ, khoảng 1/10 hay mặt nổi của tảng băng, còn tinh thần vô thức chiếm phần còn lại, khoảng 9/10. Ngoài việc sử dụng ví dụ tảng băng của Fichtner, Freud còn theo Fichtner trong việc ứng dụng vào các sinh vật nguyên lý bảo toàn năng lượng vừa mới được khám phá. Darwin củng cố quan niệm của Freud mà cho rằng con người cũng giống như loài vật, được thúc đẩy bởi các bản năng hơn là lý trí. Đại diện cho phương pháp duy chứng luận về y học và tâm lý học, Helmholtz không chấp nhận tính chủ quan hay thuyết sinh lực trong việc nghiên cứu các sinh vật, trong đó có con người. Brentano từng là giáo sư của Freud tại Đại học Viên khi Freud ở tuổi 20. Brentano dạy rằng các yếu tố động lực vô cùng quan trọng trong việc quyết định dòng tư tưởng và có những sự khác biệt lớn giữa thực tại khách quan và thực tại chủ quan. Sự phân biệt này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết của Freud. Carl Eduard von Hartmann viết một cuốn sách nhan đề Triết học về vô thức 1869, từng được xuất bản và tái bản 11 lần vào sinh thời của ông. Trong thời gian Freud học y khoa và sau này khi ông triển khai lý thuyết của ông, ảnh hưởng về vô thức đã khá phổ biến ở châu Âu. Hartmann chịu ảnh hưởng mạnh của triết học Schopenhauer và thuyết thần bí Do Thái. Theo ông có ba loại vô thức, các quá trình chi phối mọi hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ, vô thức sinh lý học, hướng dẫn các quá trình thể lý và vô thức tâm lý học, nguồn xuất phát mọi hành vi. Tuy lập trường của Hartmann chủ yếu là thần bí, nó có một số yếu tố chung với lý thuyết của Freud, đặc biệt là ý niệm về vô thức tâm lý. Thiên tài của Freud là đã tổng hợp được tất cả các yếu tố trên thành một lý thuyết toàn diện về nhân cách. Đa số những gì được gán cho công của Freud là những kiến thức đang phổ biến vào thời ấy và vai trò của ông là kết tinh chúng và cho chúng một hình thức độc đáo, theo Ellenberger 1970 trang 548. Sigmund Freud, tiểu sử. Sigmund Freud, 1856-1939, sinh ngày 6 tháng 3 hay 6 tháng 6 tại Freiberg, Moravia, nay là Pribor, Tiệp Khắc. Cha ông, Jacob, là một người buôn len, có 10 người con. Cả ông nội và ông cố nội của Freud đều là người Rabbi Do Thái. Freud luôn coi mình là người Do Thái, nhưng ông có thái độ tiêu cực đối với cả Do Thái giáo lẫn Kitô giáo. Khi công việc làm ăn của Jacob thất bại, cả gia đình chuyển về Leipzig rồi về Vienna. Năm ấy Freud mới 4 tuổi. Từ nhỏ Freud đã tỏ ra rất thông minh. Từ 8 tuổi, Freud đã đọc được các tác phẩm của Shakespeare và ông vô cùng ngưỡng mộ tài diễn tả cũng như sự hiểu biết của tác giả này về bản tính con người. Freud cũng có thiên khiếu lạ lùng về ngôn ngữ. Từ nhỏ, ông đã tự học tiếng Latin, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Anh, và về sau, ông còn được nhìn nhận là một bậc thầy về văn xuôi Đức. Ông bắt đầu trung học năm 9 tuổi, sớm một năm so với trẻ bình thường và luôn luôn đứng đầu lớp. Năm 17 tuổi, ông tốt nghiệp trung học với hạng ưu. Cho tới năm cuối bậc trung học, Freud vẫn thích theo nghề luật hay chính trị, thậm chí nghề binh, nhưng sau khi nghe một bài khảo luận của Goethe giảng về thiên nhiên và thuyết tiến hóa của Darwin, ông bắt đầu ham thích khoa học và ông quyết định đăng ký vào trường thuốc tại Đại học Viên năm ông 17 tuổi. Vì có những sở thích rất đa dạng, ông thường bị phân tán trong việc học y khoa của ông. Ví dụ, Brentano đã khiến ông quan tâm đến triết học và thậm chí Freud đã dịch một tác phẩm của James Mill sang tiếng Đức. Khoảng năm 1822, ông đến Bệnh viện Đa khoa Vienna học với Theodor Meyer, 1833-1893, một trong số nhà giải phẫu não nổi tiếng nhất vào thời kỳ ấy, và Freud đã sớm trở thành một chuyên gia về chẩn đoán các loại tổn thương khác nhau của não. Freud coi Maynard là người lỗi lạc nhất ông từng gặp. Nhiều sự kiện quan trọng xảy ra cho cuộc đời Freud vào thời kỳ này. Ngoài việc quyết định thực hành y khoa, Freud còn tạo được cho mình một tên tuổi như một nhà giải phẫu thần kinh, và ông đã kết thân được với Joseph Brunner, người sẽ hướng dẫn Freud vào nhiều hiện tượng có sức mạnh thu hút sự chú ý của ông trong 50 năm tiếp theo. Và ông cũng có cơ hội học với Charcot ở Paris. Tất cả các sự kiện này sẽ có một ảnh hưởng lớn trong sự phát triển sự nghiệp của Freud. Tuy nhiên, ông cũng gặp một rắc rối, nghiện cocaine. Vụ cocaine. Mùa xuân năm 1884, Freud thí nghiệm với chất cocaine sau khi nghe biết chất này đã được sử dụng thành công trong quân đội để tăng sức mạnh và sức bền của quân lính. Chính ông đã thử nó và thấy nó giảm thiểu sự trầm cảm và chữa chứng khó tiêu của ông, giúp ông làm việc hăng hái và có vẻ không có phản ứng phụ tai hại. Ông dùng nó thường xuyên và còn đưa cho các chị em gái, bạn bè, đồng nghiệp và cả hôn thê của ông là Martha Bernays dùng. Ông bắt đầu quảng cáo tác dụng của cocaine trong 2 năm tiếp theo và ông đã viết bài báo mô tả những lợi ích của cocaine. Carl Kohler, 1857-1944, một đồng nghiệp trẻ của Freud, được Freud cho biết rằng cocaine có thể dùng làm chất giảm đau. Kohler quan tâm đến nhãn khoa và theo nhận xét của Freud vì nó có liên quan đến việc giải phẫu mắt. Ít tháng sau, Kohler có một bài viết mô tả những cuộc giải phẫu mắt mà trước kia không thể thực hiện được thì nay trở nên rất dễ dàng nhờ dùng cocaine làm chất gây mê. Bài báo gây tiếng vang lớn và Kohler trở thành nổi tiếng khắp thế giới trong một sớm một chiều. Freud tiếc hùi hụi vì chính mình đã lỡ mất dịp trở thành nổi tiếng. Ngoại trừ tác dụng gây mê của cocaine, tất cả các sự tin tưởng khác của ông về chất này đều sớm bị chứng minh là sai cả. Freud bị phê bình dữ dội vì quảng cáo vô tội vạ cho chất cocaine, lúc này đã bị coi là tai ương thứ ba của loài người. Hai tai ương kia là rượu và morphine. Việc Freud dính líu tới cocaine đã làm thiệt hại cho uy tín y học của ông rất nhiều. Chính vụ cocaine đã phần lớn làm cho giới y khoa hoài nghi về các ý tưởng thời kỳ sau của đời ông. Freud nghiện nicotine. Mặc dù Freud tránh nghiện cocaine, ông lại mắc vào chứng nghiện nicotine suốt đời ông. Mỗi ngày ông hút đến 20 điếu xì gà. Năm 38 tuổi, ông phát hiện mình bị bệnh loạn nhịp tim. Bác sĩ khuyên ông bỏ hút thuốc, nhưng ông không nghe. Bản thân ông là một bác sĩ, Freud biết rất rõ hút thuốc có hại cho cơ thể, và ông đã nhiều lần thử bỏ hút nhưng không thành công. Năm 1923, lúc ấy Freud 67 tuổi, ông phát hiện bị ung thư họng và hàm. Ông phải chịu một loạt 33 cuộc giải phẫu và cuối cùng ông đã phải dùng hàm giả rất khó chịu mà ông gọi là con quái vật để thay thế các phần hàm của ông bị cắt bỏ. Trong suốt 16 năm cuối đời, ông hầu như luôn luôn bị đau đớn nhưng vẫn tiếp tục hút xì gà. Các ảnh hưởng đối với sự phát triển tâm phân học thời kỳ đầu. Joseph Brewer và trường hợp Anna O. Một thời gian ngắn sau khi đậu tiến sĩ, Freud làm quen với Joseph Brewer, 1842-1925. Joseph Brewer lớn hơn Freud 14 tuổi và đã là một bác sĩ và nhà nghiên cứu nổi tiếng. Brewer đã có một khám phá quan trọng về phản xạ liên quan đến hô hấp và là một trong những người đầu tiên chứng minh các ống hình bán nguyệt ảnh hưởng tới sự thăng bằng. Brower từng cho Fruit vay tiền và khi Fruit cưới vợ năm 1886, hai gia đình Brower và Fruit thường xuyên qua lại với nhau. Tâm phân học được khởi xướng từ chính những điều Fruit học được từ Brower liên quan đến việc điều trị một người là phụ nữ mắc bệnh u uất, hysteria, được cho một cái tên giả là Fräulein Anna O. Vì Brower bắt đầu điều trị Anna O. Năm 1880, khi ấy Fruit còn là một sinh viên y khoa, nên Fruit đã dành cho Brower công lao sáng lập môn tâm phân học. Sáng lập tâm phân học là một công lao to lớn, nhưng đó không phải là công lao của tôi. Tôi còn là một sinh viên đang vùi đầu chuẩn bị các kỳ thi cuối của mình khi một bác sĩ khác của Vienna, bác sĩ Joseph Brower, đã ứng dụng lần đầu tiên phương pháp điều trị này cho trường hợp một cô gái bị bệnh u uất 1880 đến 1882. Anna O là một cô gái 21 tuổi, thông minh, hấp dẫn, nhưng có những triệu chứng liên quan đến bệnh u uất, hysteria. Thỉnh thoảng cô bị chứng tê cứng tay chân, rối loạn thị giác và ngôn ngữ, ói mửa, mất trí nhớ và đầu óc rối loạn. Brower thường thôi miên cô, rồi bảo cô nhớ lại những hoàn cảnh mà lần đầu tiên cô nhận thấy một triệu chứng đặc biệt. Ví dụ một triệu chứng là tật lác mắt vĩnh viễn. Nhờ thôi miên, Brower đã phát hiện ra rằng cô đã có lần phải canh thức bên giường hấp hối của cha cô. Quá lo cho bệnh tình của cha làm cô đầm đìa nước mắt, khiến khi người cha hấp hối hỏi cô mấy giờ rồi, cô phải lác mắt để nhìn thấy kim đồng hồ. Brower khám phá ra rằng mỗi lần ông tìm ra được nguồn gốc của một triệu chứng, thì triệu chứng ấy sẽ biến mất tạm thời hay vĩnh viễn. Và bằng cách này, các triệu chứng của Anna O đã thuyên giảm từng triệu chứng một. Có vẻ như một số ý tưởng nặng cảm xúc không thể được diễn tả trực tiếp, nhưng được bộc lộ qua các triệu chứng thể vật lý. Khi các ý tưởng gây bệnh, ý tưởng phát sinh triệu chứng thể vật lý được phép diễn tả trên bình diện ý thức, sức mạnh của nó yếu đi dần và các triệu chứng cũng biến mất. Vì một ý tưởng gây bệnh khi được phép bộc lộ sẽ làm nhẹ cảm xúc và cảm xúc nhẹ đi sẽ làm cho hết triệu chứng, nên Brewer gọi phương pháp điều trị này là phương pháp tẩy nhẹ, cathartic method. Anna O gọi đó là phương pháp đối thoại điều trị hay nạo ống khói. Brewer cho thấy rằng sự giảm nhẹ cảm xúc, catharsis, xảy ra trong lúc ngây ngất do thôi miên hay khi Anna O trở nên rất thoải mái. Brewer điều trị cho Anna O từ tháng 12 năm 1880 và tiếp tục cho đến tháng 6 năm 1882. Trong thời gian điều trị này, Brewer gặp bệnh nhân nhiều giờ mỗi ngày. Rất nhanh sau khi bắt đầu cuộc điều trị, Anna O bắt đầu phản ứng với Brewer như thể ông là cha cô. Quá trình này Brewer gọi là sự chuyển di đối tượng. Mọi cảm xúc mà trước kia Anna O tỏ ra đối với cha cô, tích cực cũng như tiêu cực, thì bây giờ cô tỏ ra với Brewer. Brewer cũng bắt đầu có những cảm xúc đối với Anna. Tiến trình này về sau ông gọi là sự phản chuyển di đối tượng. Vì vợ ông bắt đầu ghen với Anna, Brewer quyết định ngưng điều trị cho Anna. Brewer bảo Anna rằng ông chấm dứt cuộc điều trị cho cô. Thế là Anna có triệu chứng u uất mang thai và Brewer đã đồng ý điều trị cho cô. Và đây là lần điều trị cuối cùng. Sau đó vợ chồng ông về đến Vin hưởng tuần trăng mật thứ hai và Brewer không bao giờ còn điều trị cho một bệnh nhân u uất nào nữa hết. Năm 1895, Brewer và Fruit xuất bản nghiên cứu về bệnh u uất, trong đó có kể trường hợp của Anna O, và năm 1895 thường được coi là niên hiệu chính thức của việc sáng lập trường phái tâm phân học. Fruit viếng thăm Charcot. vì Freud rất thành công khi học với Maynard và vì ông đạt được danh tiếng của một nhà sinh lý học thần kinh. Năm 1885, ông được một suất học bổng để theo học với Jean-Martin Charcot tại Paris. Lúc ấy, viện Le Chapitre là thánh địa của khoa thần kinh học, thu hút đông đảo sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến đó. Trước thời gian này, mặc dù Freud đã biết đến công trình của Breuer đối với Anna O, ông vẫn là một nhà sinh lý học theo lập trường duy vật thực chứng. Ông tìm cách cắt nghĩa mọi rối loạn, kể cả bệnh ưu uất. Theo quan điểm sinh lý học thần kinh, giống như mọi nhà sinh lý học khác của thời ấy, Freud coi các giải thích tâm lý về bệnh tật là phi khoa học. Như ta đã thấy ở chương trước, Charcot cũng cố gắng cắt nghĩa bệnh ưu uất theo quan điểm sinh lý thần kinh học và di truyền học, nhưng ít ra Charcot cũng xem xét bệnh ưu uất một cách nghiêm túc. Điều này phần nào khiến ông cách biệt với đa số đồng nghiệp của ông. Hơn nữa, Charcot nhấn mạnh rằng bệnh ưu uất xảy ra ở nam cũng như nữ. Quan điểm này tạo ra một chấn động vì từ thời các tác giả Hy Lạp, người ta đã cho rằng bệnh rối loạn tâm thần là do sự rối loạn của tử cung, nghĩa là chỉ có nữ mắc bệnh này. Freud học với vị giáo sư lỗi lạc Charcot này từ tháng 10 năm 1885 đến tháng 2 năm 1886. Và ông đã học được ở Charcot một số điều quan trọng. Thứ nhất, ông học được rằng phải nhìn bệnh ưu uất một cách nghiêm túc, mà Freud đã từng nghĩ như thế do việc điều trị của Breuer cho NaO. Thứ hai, ông học được rằng cả nam lẫn nữ đều có thể mắc bệnh rối loạn tâm thần. Thứ ba, ông từng nghe loáng thoáng Charcot nói về bệnh ưu uất. Nhưng loại ca bệnh này luôn luôn liên quan đến bộ phận sinh dục, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn. Tuy Charcot phủ nhận mình đã phát biểu như thế, nhưng Freud vẫn khẳng định Charcot đã từng gợi ý cho ông về sự liên quan giữa các yếu tố tính dục với bệnh ưu uất. Thứ tư, suốt đời ông, Freud rất thích thái độ của Charcot đối với lý thuyết. Charcot tin tưởng ở quan sát thường nghiệm và những gì có tác dụng thực sự hơn là tin ở lý thuyết. Freud chia sẻ quan điểm này của Charcot mạnh đến độ. Mỗi khi có mâu thuẫn giữa quan sát và lý thuyết, ông đều xét lại lý thuyết của ông. Thứ năm, Freud biết được rằng người ta có thể chống lại giới y khoa chính thức nếu người ta có đủ uy tín. Freud quá ngưỡng mộ Charcot đến độ. Sau này, ông đã đặt tên con trai đầu lòng của ông là Jean-Martin theo tên của Charcot. Khai sinh phương pháp liên tưởng tự do. Khi thực hành việc điều trị bệnh tâm thần, Freud vẫn thấy việc thôi miên không hiệu quả, nên ông đã thử tìm một phương pháp khác. Lúc ấy, ông nhớ lại hồi còn ở trường Nancy, ông đã quan sát thấy nhà thôi miên thường làm cho bệnh nhân nhớ lại những gì đã xảy ra trong lúc thôi miên bằng cách đặt tay lên trán người bệnh và nói, bây giờ bạn có thể nhớ lại. Lưu ý tới điều này, Freud thử đặt bệnh nhân nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng không bị thôi miên. Ông thường xin bệnh nhân nhớ lại lần đầu tiên họ đã thấy một triệu chứng đặc biệt nào đó, và bệnh nhân thường bắt đầu nhớ lại các kinh nghiệm khác nhau, nhưng thường bỏ dở nửa chừng không đi đến cùng. Nghĩa là khi họ gần nhớ lại được một kinh nghiệm chấn động nào, thì nơi họ lại bộc lộ một sức kháng cự. Lúc ấy, Freud thường đặt tay lên trán bệnh nhân và nói ra thêm những điều xảy ra tiếp theo, và nhiều trường hợp quả đúng như thế. Freud thấy rằng sức ép kỹ thuật này cũng hiệu quả như thôi miên, và ông sớm biết rằng thậm chí ông không cần chạm vào người bệnh nhân nữa, chỉ cần khích lệ họ nói tự do về những gì đến trong đầu họ cũng đủ có tác dụng. Phương pháp liên tưởng tự do đã bắt đầu như thế. Với phương pháp liên tưởng tự do, vẫn còn xảy ra hiện tượng quan trọng của sự kháng cự, chuyển di đối tượng và phản chuyển di đối tượng, và có cái lợi lớn là bệnh nhân ý thức được về những gì đang xảy ra. Giới liên tưởng tự do thường khó đạt tới kinh nghiệm chấn động nguyên thủy, nhưng một khi đạt được nó, bệnh nhân có thể xử lý nó một cách hợp lý. Theo Freud, việc khắc phục sự kháng cự và sự suy xét bằng lý trí về chấn động ban đầu là các mục tiêu của tâm lý trị liệu. Chính vì vậy, Freud nói, tâm phân học chỉ bắt đầu khi thôi miên đã bị loại bỏ. Freud thích ví liên tưởng tự do với việc nhà khảo cổ học đào bới một thành phố bị chôn vùi. Chỉ cần một ít mảnh vỡ của các đồ vật đủ để người ta xác định được bản chất và cấu trúc của thành phố ấy. Tương tự, liên tưởng tự do chỉ cho thấy những mảnh vụn của tầng vô thức và từ đó nhà tâm phân học phải xác định ra cấu trúc và bản chất tinh thần vô thức của một người. Nghiên cứu về bệnh ưu uất. Trong nghiên cứu về bệnh ưu uất, năm 1895, Brewer và Freud đưa ra một số nguyên tắc của tâm phân học. Họ ghi nhận rằng bệnh ưu uất là do một kinh nghiệm chấn động đã không được phép bộc lộ ra đầy đủ và do đó nó đã tự bộc lộ ra bằng các triệu chứng thể vật lý. Vì vậy, các triệu chứng có thể được coi là những biểu tượng của kinh nghiệm tiềm ẩn mà bệnh nhân không còn có thể ý thức được về nó nữa. Vì kinh nghiệm ấy có tính chấn động, nó đã bị đè nén, nghĩa là bị kiềm chế tích cực trong vô thức, bởi vì suy nghĩ có ý thức về nó sẽ tạo ra lo âu. Do đó, sự kháng cự là dấu hiệu cho thấy nhà điều trị đang đi đúng đường. Cũng vậy, sự đè nén thường là do xung đột, là khuynh hướng vừa muốn tiếp cận, vừa muốn tránh xa một điều gì bị coi là sai trái. Điểm cơ bản là các kinh nghiệm bị ức chế hay các xung đột không biến mất. Đúng hơn, chúng tiếp tục tác động mạnh trên nhân cách của một người. Cách duy nhất để xử lý sự đè nén là làm cho nó nổi lên ý thức và từ đó xử lý nó bằng lý trí. Theo Freud, cách hiệu quả nhất để làm cho điều bị đè nén nổi lên ý thức là nhờ liên tưởng tự do. Bằng cách phân tích kỹ lưỡng nội dung của các liên tưởng tự do, các điệu bộ cử chỉ và sự chuyển di đối tượng, nhà tâm phân học có thể xác định được bản chất của kinh nghiệm bị đè nén và giúp bệnh nhân ý thức về nó và xử lý nó. Như thế, trong nghiên cứu về bệnh ưu uất, Freud minh nhiên phát họa niềm tin của ông vào động cơ vô thức. Freud và Brewer viết các kết luận riêng biệt cho cuốn sách và Freud nhấn mạnh vai trò của tính dục trong động cơ vô thức. Lúc ấy, Freud quan niệm rằng một người có đời sống tính dục bình thường thì không thể bị ưu uất. Ngược lại, Brewer không đồng ý và cho rằng không chỉ có các chấn động tính dục mà mọi ký ức bị chấn động đều có thể bị đè nén và gây ra các triệu chứng rối loạn tâm thần. Rốt cuộc, hai tác giả chia tay nhau. Cuốn Các nghiên cứu về bệnh ưu uất bị ế trong 13 năm chỉ bán được 626 bản và mỗi tác giả nhận được $170. Theo Watson 1978, Freud tự phân tâm. Vì nhiều sự phức tạp có liên quan trong tiến trình tâm thần trị liệu, Freud sớm nhận ra rằng để là nhà phân tâm hiệu quả, ông phải tự phân tâm chính mình. Phân tích các giấc mơ. Rõ ràng Freud không thể dùng liên tưởng tự do để tự phân tâm chính mình, vì vậy ông cần dùng một đường lối khác. Freud có một khám phá đáng kinh ngạc rằng ta có thể xét các giấc mơ theo cùng cách thức như ta xét các triệu chứng rối loạn tâm thần. Nghĩa là cả giấc mơ lẫn các triệu chứng rối loạn tâm thần đều có thể coi là những biểu hiện, biểu tượng của các tư tưởng chấn động bị đè nén. Nếu người ta phân tích đúng mức các biểu tượng của giấc mơ hay của triệu chứng rối loạn tâm thần, người ta có thể chạm tới tận gốc rễ của vấn đề. Vì vậy, phân tích giấc mơ trở thành một cách thứ hai để chạm vào tinh thần vô thức. Cách thứ nhất là liên tưởng tự do và là cách thích hợp để Freud tự phân tích tâm lý mình. Về việc giải thích các giấc mơ, Freud nói, giải thích các giấc mơ là một vương đạo dẫn tới sự hiểu biết các hoạt động vô thức của tinh thần. Việc Freud tự phân tích mình được kết tinh trong tác phẩm được coi là quan trọng nhất của ông, Giải thích giấc mơ, năm 1900. Giống như số phận của cuốn Nghiên cứu về bệnh rối loạn tâm thần, quyển Giải thích các giấc mơ lúc đầu không được nhiều người đón nhận và suốt 6 năm nó chỉ được bán 600 bản. Thế nhưng giá trị của nó cuối cùng đã được nhìn nhận và nó đã qua 8 lần ấn bản ngay trong sinh thời của Freud. Giống như các triệu chứng vật lý của bệnh ưu uất, các giấc mơ cần phải được giải thích hợp lý. Trong khi ngủ, các phản ứng tự vệ của một người nằm yên nhưng không bị mất. Vì thế, một kinh nghiệm bị ức chế chỉ nổi lên ý thức dưới dạng cải trang. Do đó, có một khác biệt quan trọng giữa việc giấc mơ có vẻ nói về cái gì và việc nó thực sự nói về cái gì. Cái mà giấc mơ có vẻ diễn tả là nội dung lộ diện của nó, còn cái mà giấc mơ thực sự diễn tả là nội dung trì hoãn của nó. Freud kết luận rằng mọi giấc mơ đều là một sự hoàn thành ước muốn, nghĩa là nó là một diễn tả bằng biểu tượng, một ước muốn mà người mơ không thể diễn tả hay thỏa mãn trực tiếp mà không cảm thấy có sự lo âu. Các ước muốn được diễn tả dưới dạng biểu tượng trong giấc ngủ được cải trang đủ để cho phép người mơ tiếp tục ngủ, bởi vì sự diễn tả trực tiếp ước muốn ấy sẽ tạo ra quá nhiều lo âu khiến người mơ bị cắt đứt giấc ngủ. Theo Freud, giải thích giấc mơ là một công việc phức tạp, cần có một người thành thạo lý thuyết tâm phân học mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người ta phải hiểu cơ chế hoạt động của giấc mơ, làm che giấu ước muốn đang được diễn tả thực sự trong giấc mơ. Cơ chế tác động của giấc mơ bao gồm sự cô động, trong đó một yếu tố của giấc mơ biểu thị cho nhiều điều lúc người ta thức. Ví dụ, một con chó của gia đình biểu thị cho cả gia đình và sự hoán đổi, trong đó thay vì mơ về một vật hay sự kiện gây ra lo âu, người mơ thấy một biểu tượng gì đó giống như sự vật hay sự kiện kia. Freud cho rằng các biểu tượng quan trọng nhất của giấc mơ bắt nguồn từ kinh nghiệm của chính đương sự, nhưng có những biểu tượng phổ quát của giấc mơ, các biểu tượng này có cùng một ý nghĩa trong các giấc mơ của một người. Sau khi Freud dùng sự giải thích giấc mơ để tự phân tâm mình, phương thức này trở thành một phần cơ bản của tâm phân học. Freud thường yêu cầu bệnh nhân kể lại các giấc mơ của họ và có liên tưởng tự do về chúng. Mặc cảm Oedipus. Một trong các kết quả của việc Freud tự phân tâm mình là khám phá của ông về mặc cảm Oedipus. Freud có khám phá này khi ông phân tích một trong các giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần của ông bắt đầu từ khi ông còn thơ ấu. Trong giấc mơ, mẹ của Freud ở trong tư thế đang ngủ một giấc ngon lành và có hai người trên mặt có cái mỏ chim bế bà vào một căn phòng. Sau khi đưa bà vào phòng, hai người mặc chim này đặt bà lên giường. Freud liên tưởng tự do về giấc mơ này và ông khám phá ra rằng những người mặc chim biểu tượng cho cái chết bởi vì họ trông giống những thần mai táng Ai Cập mà ông đã thấy trong cuốn Kinh Thánh của gia đình. Biểu hiện trên nét mặt của mẹ ông không phải nét đặc trưng của bà, nhưng rất giống với biểu hiện Freud đã thấy trên khuôn mặt ông nội của ông ngay trước lúc chết. Vì vậy, hình ảnh được đưa vào trong phòng là hình ảnh cô động biểu tượng cho cả mẹ và ông nội của Freud. Tiếp tục liên tưởng tự do dẫn Freud tới kết luận rằng hình ảnh ông nội đang thầm ước cho cha ông chết. Freud sau đó nhận ra rằng mặc dù một cách ý thức ông yêu mến cha, nhưng trong vô thức ông thù nghịch với cha ông ngay từ tuổi thơ ấu. Tiếp tục liên tưởng tự do thêm nữa, ông thấy rằng giấc mơ cũng có bản chất tính dục. Một trong các điều dẫn Freud đến kết luận này đó là từ tiếng Đức để chỉ về quan hệ tình dục rất giống từ chỉ về con chim. Do đó, những người mặc chim là một biểu tượng cô động chỉ về cả sự chết lẫn tính dục. Vậy đối tượng của ước muốn tính dục này mà giấc mơ biểu tượng là gì? Freud kết luận rằng bởi vì mẹ ông đã từng là nguồn khoái cảm lớn nhất của ông khi ông có giấc mơ lần đầu tiên, nên bà chính là đối tượng của ước muốn tính dục của ông. Ông gọi sự thù nghịch này đối với cha ông và sự thèm muốn của mẹ ông là mặc cảm Oedipus, vì trong huyền thoại Hy Lạp, vua Oedipus đã giết cha và lấy mẹ ông làm vợ mà ông không biết. Vì mọi con trai đều có một sự gần gũi thể xác với mẹ nó. Mẹ tắm cho nó, đánh, vuốt, nựng nó, nên Freud nghĩ rằng các con trai có thèm muốn tính dục với mẹ nó là điều tự nhiên. Thế là con trai ở tư thế cạnh tranh với cha nó là người cũng thèm muốn mẹ nó, nhưng trong tình hình thực tế, người cha mạnh hơn thằng bé rất nhiều. Thằng bé phải kềm hãm ước muốn yêu đương với mẹ nó và cả sự thù nghịch với cha nó. Tuy nhiên, theo Freud, các ý tưởng bị ức chế không biến mất, chúng tiếp tục biểu hiện trong các giấc mơ, các triệu chứng hay các hành vi bất thường. Freud nghĩ rằng sự xung đột Oedipus là mặc cảm phổ quát đối với các con trai, và dấu vết của mặc cảm này trong tuổi trưởng thành giải thích được nhiều hành vi bình thường và bất bình thường. Bản năng tính dục, ngã và siêu ngã. Khi bắt đầu lý thuyết, Freud phân biệt giữa ý thức, dự thức và vô thức. Ý thức gồm những gì chúng ta biết vào bất cứ lúc nhất định nào. Dự thức, preconscious, gồm những gì chúng ta không ý thức nhưng rất dễ trở thành ý thức. Ví dụ, việc nhớ các số điện thoại, tên và địa chỉ bạn bè và các ký ức không gây chấn động khác, mặc dù không ở bề mặt ý thức vào một lúc nhất định nào, nhưng có thể dễ gợi ra khi cần. Vô thức gồm các ký ức đang được tích cực kiềm chế nằm ngoài ý thức và vì thế nó chỉ trở thành ý thức với rất nhiều cố gắng. Về sau, Freud tóm lược và mở rộng các quan điểm này với các ý niệm của ông về id, bản năng tính dục, ego, ngã và superego, siêu ngã. Id. Id tiếng Latin, tiếng Đức là das, es, nghĩa là cái ấy, là động lực của nhân cách. Nó chứa mọi bản năng như đói khát, tính dục. Vì vậy, tiếng Việt dịch là bản năng tính dục. Bản năng tính dục luôn là vô thức và được điều khiển bởi nguyên lý khoái lạc. Khi một nhu cầu nổi lên thì bản năng tính dục muốn thỏa mãn ngay lập tức nhu cầu ấy. Lực tập hợp gắn liền với các bản năng thì được gọi là libido, tiếng Latin có nghĩa là dục tính, và sức thôi thúc của libido cắt nghĩa cho đa số hành vi con người. Ego, tiếng Latin, tiếng Đức là das Ich, nghĩa là cái tôi, ngã. Ý thức về các nhu cầu của cả bản năng lẫn của thế giới bên ngoài và công việc của nó là phối hợp hai thứ này. Nói cách khác, công việc của ego là làm cho các ước muốn của id phù hợp với các thực tại tương ứng trong môi trường vật lý. Vì vậy, người ta nói ego hoạt động nhằm phục vụ id. Người ta cũng cho rằng ego bị chi phối bởi nguyên lý thực tại, vì các đối tượng mà nó cung cấp phải dẫn đến sự thỏa mãn một thực sự, một nhu cầu, chứ không phải là một sự thỏa mãn tưởng tượng. Superego. Superego được dịch là siêu ngã, tiếng Latin kết hợp của super và ego. Tiếng Đức là das über ich, nghĩa là cái bên trên cái tôi. là sức mạnh đạo đức của nhân cách. Khi được phát triển đầy đủ, superego có hai phần. Lương tâm gồm các kinh nghiệm gì đó mà đứa trẻ đã từng bị phạt và các kinh nghiệm ấy đã được nội tâm hóa. Giờ đây, làm hay thậm chí chỉ nghĩ đến việc làm các hoạt động mà chúng thường bị phạt sẽ làm cho đứa trẻ cảm thấy có tội. Ngã lý tưởng gồm các kinh nghiệm nội tâm nhờ đó mà đứa trẻ đã từng được thưởng và giờ đây làm hay thậm chí chỉ nghĩ đến việc làm các hoạt động mà nó thường được thưởng sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy hài lòng với chính mình. Giống như đối với ID, Freud cho rằng superego có các đặc tính tập thành, nghĩa là không phải bẩm sinh, và một lần nữa điều này cho thấy Freud đi theo khuynh hướng của Lamarck. Như ta đã thấy, các vật có liên quan đến việc thỏa mãn nhu cầu sau nhiều thế kỷ sẽ trở thành những hình ảnh cho ID. Freud cũng tin rằng đạo đức ít ra là một phần là di truyền do sự tích lũy kinh nghiệm của con người. Ví dụ, ông tin rằng con người hiện đại vẫn còn giữ lại trong nội tâm mặc cảm tội lỗi của một nhóm các anh em thời sơ khai đã giết cha của chúng. Freud tin rằng mặc cảm tội lỗi này và phản ứng của con người đối với nó có thể gặp thấy trong suốt lịch sử loài người. Mặc dù Freud tin rằng superego có các cơ cấu sơ đẳng của thời cổ xưa, ông nhấn mạnh rằng trong sự phát triển của nó có vai trò quan trọng của kinh nghiệm cá nhân với phần thưởng và hình phạt. Một khi superego đã phát triển, hành vi và tư tưởng của đứa trẻ được điều khiển bởi các giá trị đã được nội tâm hóa, thường là các giá trị của cha mẹ, và người ta nói đứa trẻ được xã hội hóa. Các cảm giác có tội hay tự hào giúp đứa trẻ hành động theo các giá trị của xã hội, cho dù không có sự hiện diện của các hình ảnh uy quyền, nghĩa là của cha mẹ. Các giai đoạn phát triển của tâm lý tính dục. Mặc dù Freud coi toàn thân thể là nguồn của khoái lạc tính dục, ông tin rằng khoái lạc này được tập trung ở các phần khác nhau của thân thể vào các thời kỳ phát triển khác nhau. Ở tất cả các khu vực của thân thể mà khoái lạc tính dục tập trung được gọi là vùng kích dục, erogenous zone. Các vùng kích dục xác định cho mỗi giai đoạn phát triển tên gọi riêng của nó. Theo Freud, các kinh nghiệm mà một đứa trẻ có trong mỗi giai đoạn sẽ quyết định phần lớn nhân cách của nó lúc trưởng thành. Vì vậy, Freud nghĩ rằng các nền móng của nhân cách một người trưởng thành đã được hình thành vào lúc đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Giai đoạn miệng. Giai đoạn miệng xảy ra vào năm 1 tuổi và dùng kích dục làm miệng. Khoái lạc đến chủ yếu nhờ môi, lưỡi và các hoạt động như bú, nhai và nuốt. Nếu đứa trẻ có một sự thỏa mãn quá nhiều hay quá ít, nghĩa là thất vọng về các nhu cầu của miệng khiến tạo nên một sự cố định ở giai đoạn phát triển này, thì đến tuổi trưởng thành, nó sẽ mang một loại tính cách miệng. Sự cố định xảy ra trong phần đầu của giai đoạn miệng sẽ dẫn đến một tính cách khẩu nhập. Người thuộc loại tính cách này có khuynh hướng nghe giỏi và mê ăn uống, hôn hít hay hút thuốc. Họ cũng thường có tính lệ thuộc và cả tin. Sự cố định xảy ra trong phần cuối của thời kỳ miệng, khi răng bắt đầu mọc, sẽ dẫn đến một tính cách khoái khẩu. Người thuộc loại tính cách này thích châm biếm cay độc và thường hiếu chiến. Họ cũng có khuynh hướng ba phải và dễ thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác. Ví dụ, từ thân thiện sang thù địch và từ hiếu chiến sang thuần thục. Giai đoạn hậu môn. Giai đoạn hậu môn xảy ra vào năm 2 tuổi và dùng kích dục là hậu môn và mông. Tình trạng cố định trong thời kỳ này dẫn đến loại tính cách hậu môn. Trong phần đầu của thời kỳ hậu môn, khoái lạc đến chủ yếu từ các hoạt động như đi đại tiện và sự cố định ở giai đoạn này tạo ra người trưởng thành có tính khí hậu suất. Người thuộc loại tính khí này thường quảng đại, dễ hòa đồng hay hoang phí. Ở phần sau của thời kỳ hậu môn, sau khi đã đạt được việc kiểm soát đại tiện, khoái lạc phát sinh từ việc có khả năng nín đại tiện. Sự cố định ở đây dẫn đến tính khí hậu kiềm. Người thuộc loại tính cách này thường là người giỏi sưu tầm và keo kiệt, trật tự và có lẽ cầu toàn. Giai đoạn cơ quan sinh dục. Giai đoạn cơ quan sinh dục kéo dài từ khoảng 5-3 tuổi đến cuối 5-5 tuổi và dùng kích dục là bộ phận sinh dục. Trong thời kỳ này xảy ra mặc cảm Oedipus. Đứa con trai bây giờ rất ước muốn mẹ nó và rất thù nghịch với cha nó là người tranh giành tình yêu của mẹ nó. Vì nguồn khoái cảm của nó đối với mẹ nó là ở dương vật và vì nó thấy cha nó mạnh hơn nó rất nhiều nên đứa con trai bắt đầu cảm thấy mối lo âu bị thiến, khiến nó kiềm chế các khuynh hướng tính dục và hiếu chiến của nó. Đứa con trai giải quyết chuyện này bằng cách tự đồng hóa với cha nó. Nhưng các ước muốn bị ức chế này không biến mất. Chúng tồn tại như là những mãnh lực trong vô thức và có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc đời con người. Hoàn cảnh của con gái thì rất khác với của con trai. Nó kinh nghiệm một cảm giác được gọi là mặc cảm Electra. Tuy ban đầu Freud dùng thuật ngữ này trong lý thuyết của ông, nhưng cuối cùng ông loại bỏ nó vì nó có vẻ là một kinh nghiệm đối xứng với mặc cảm Oedipe của con trai, mà ông không cho rằng có sự đối xứng này. Về sau, ông dùng thuật ngữ mặc cảm bị thiến để chỉ về tình trạng này của con gái. Giống như con trai, con gái bắt đầu có một sức thu hút và gắn bó mạnh với mẹ nó. Nhưng nó sớm biết rằng nó không có dương vật và nó đổ lỗi mẹ nó về chuyện này. Giờ đây nó có cả các tình cảm tích cực lẫn tiêu cực về mẹ nó. Đồng thời nó biết rằng cha nó có của quý và nó muốn chia sẻ với ông. Điều này tạo ra một sự thu hút tính dục đối với cha nó. Nhưng sự kiện cha nó có vật quý mà nó không có nên nó cảm nghiệm sự ghen tuông dương vật. Như thế, con gái cũng có những tình cảm vừa tích cực, vừa tiêu cực về cha nó. Để giải quyết mặc cảm Electra một cách hợp lý, con gái phải kiềm chế tính hiếu chiến của nó đối với mẹ nó và sự thu hút tính dục đối với cha nó. Thế là từ đó nó trở thành mẹ và chia sẻ với bố. Nhu cầu ức chế và đồng hóa mạnh trong giai đoạn này dẫn đến sự phát triển đầy đủ. Superego. Khi một đứa trẻ tự đồng hóa mình với cha hay mẹ cùng giới tính với nó đưa một cách vô thức vào trong nội tâm nó các tiêu chuẩn đạo đức và các giá trị của người cha hay mẹ của nó. Sau khi những điều này đã được đưa một cách vô thức vào nội tâm, chúng sẽ chi phối nó suốt đời. Vì lý do này, người ta cho rằng sự hình thành cuối cùng và hoàn toàn cái superego đi song song với việc giải quyết mặc cảm Oedipus hay Electra. Giai đoạn tiềm tàng. Giai đoạn tiềm tàng kéo dài từ khoảng đầu 5-6 tuổi đến tuổi dậy thì. Vì sự kiềm chế mạnh của giai đoạn cơ quan sinh dục nên trong giai đoạn tiềm tàng, hoạt động tính dục là tất cả nhưng bị loại khỏi ý thức. Đặc tính của giai đoạn này là đứa trẻ có nhiều hoạt động thay thế như học hành và bạn bè và sự tò mò sâu rộng về thế giới. Giai đoạn tính dục. Giai đoạn tính dục kéo dài từ tuổi dậy thì cho đến hết đời. Với sự xuất hiện của tuổi dậy thì, các ước muốn tính dục trở nên quá mạnh, không thể kiềm chế hoàn toàn được và chúng bắt đầu bộc lộ. Tập trung chú ý lúc này là vào những người khác phái với mình. Các biểu hiện ban đầu của các thèm muốn tính dục là sự tương tư, chuyện yêu đương trẻ con và một ít thử nghiệm giữa các phái. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong các giai đoạn trước, giai đoạn này sẽ dẫn đến các cuộc hẹn hò, rồi cuối cùng là hôn nhân. Những sự thỏa mãn quá nhiều hay quá ít và những sự cố định mà một người cảm nghiệm hay không cảm nghiệm trong các giai đoạn tính dục sẽ quyết định tính cách trưởng thành của một người. Nếu một người có các vấn đề điều chỉnh trong đời sống sau này, nhà tâm phân học sẽ xem xét các kinh nghiệm thời thơ ấu của người ấy để tìm ra giải pháp. Đối với nhà tâm phân học, kinh nghiệm thời thơ ấu là chất liệu, từ đó phát sinh các rối loạn thần kinh hay nhân cách bình thường. Thực vậy, các nhà tâm phân học tin rằng đứa trẻ là cha của người lớn, theo Freud, 1940, trang 64.